Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 16 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thí điểm khai cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công.
Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng học phí cao gấp 5 lần.
U23 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng A.
Phần Lan chính thức quyết định gia nhập NATO.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, sáng ngày 15 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khai trương văn phòng FPT Software, công ty thành viên của tập đoàn FPT tại tòa nhà 295 Madison Avenue, thành phố New York, Hoa Kỳ. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và mong muốn FPT ngày càng phát triển, vươn xa, bay cao trên đất nước Hoa Kỳ và trên thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thực hiện các thỏa thuận, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Chiều ngày 15 tháng 5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hiện đang đầu tư kinh doanh tại Lào. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước phấn đấu đưa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư có một bước đột phá tương xứng với tầm vóc quan hệ đặc biệt có 102 giữa hai nước. Cuối buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp gỡ với kiều bào Việt Nam tại Lào, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cũng như các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán.
Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Singapore Tan Chuan Jin cùng phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Singapore sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 2022.
Trong tuần này, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm vaccine mũi 4 cho người dân. Đối tượng được tiêm là người từ 50 tuổi trở lên. Dự kiến hơn 1,8 triệu lượt người do Ủy ban Nhân dân quận huyện cung cấp, người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch và người trong nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, tuyến đầu chống dịch, công nhân tại các khu công nghiệp.
Thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, đơn vị này đã phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thực hiện thủ tục khai cấp hộ chiếu phổ thông, tức là hộ chiếu không gắn chip điện tử. Người dân cần cấp hộ chiếu chỉ cần đăng nhập vào cổng dịch vụ công chính phủ hoặc dịch vụ công của Bộ Công an, đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có kết quả. Sau khi thí điểm tại Hà Nội, dự kiến từ ngày 1 tháng 6 sẽ chính thức triển khai dịch vụ công này trên toàn quốc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định không chấp thuận đề nghị được hoãn công bố báo cáo tài chính quý 1 2022 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, mã chứng khoán HVN vì cho rằng Vietnam Airlines đưa ra lý do không phù hợp. Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu Vietnam Airlines phải công bố báo cáo tài chính quý 1 2022 và khẩn trương công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 cùng với báo cáo thường niên năm 2021.
Từ năm học 2022-2023, Thành phố Hồ Chí Minh tăng học phí cấp trung học cơ sở từ 60.000 đồng một tháng lên 300.000 đồng. Các cấp học khác tăng 70.000 đến 180.000 đồng tùy vào từng khu vực, cao gấp 5 lần so với mức thu hiện tại. Cụ thể, học phí nhóm 1, tức là nhóm thành thị, áp dụng cho học sinh ở các quận và thành phố Thủ Đức. Nhóm 2, tức là nhóm nông thôn, dành cho học sinh tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ. Ở nhóm 1, học phí tăng mạnh nhất ở bậc trung học cơ sở từ 60.000 đồng một tháng lên 300.000 đồng một tháng. Ở nhóm 2, mức học phí cũng tăng mạnh nhất ở bậc trung học cơ sở từ 30.000 đồng một tháng lên 100.000 đồng một tháng.
Năm nay, tình hình thời tiết thuận lợi, dự báo vải thiều Bắc Giang có chất lượng tốt hơn năm trước. Sản lượng toàn tỉnh ước đạt hơn 160.000 tấn. Thời gian dự kiến thu hoạch bắt đầu từ ngày cuối tháng 5 đến hết tháng 7. Nếu tình hình ổn định như hiện nay, Bắc Giang sẽ tiêu thụ 50% thị trường nội địa, 50% số lượng còn lại xuất khẩu. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu vải thiều lớn nhất vẫn là Trung Quốc. Trong trường hợp Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách Zero Covid, lượng vải xuất khẩu sẽ rút xuống còn 30%. Hiện Bắc Giang đề xuất phía Trung Quốc mở thêm cửa khẩu để xuất khẩu vải thiều.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Từ ngày hôm nay, ngày 16 tháng 5, Trung tâm Tài chính Thượng Hải Trung Quốc sẽ cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại theo từng giai đoạn sau nhiều tuần đóng cửa để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Cụ thể, các doanh nghiệp sẽ được phép mở cửa đợt này, bao gồm trung tâm thương mại, chợ truyền thống và các hiệu làm tóc. Các địa điểm như trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, siêu thị, cửa hàng tạp hóa và các nhà thuốc sẽ được phép mở cửa trở lại theo giai đoạn, trong khi các chợ truyền thống và các hiệu cắt tóc cũng mở lại với công suất hạn chế. Hiện vẫn chưa rõ người dân thành phố có được phép ra ngoài tự do hay vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách.
Trong cuộc họp nội các mới đây, Tổng thống Phần Lan và các bộ trưởng đã nhất trí Phần Lan sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO. Báo cáo về quá trình gia nhập NATO theo kế hoạch của Phần Lan sẽ được gửi tới Quốc hội Phần Lan khi tài liệu được xác nhận thông qua tại phiên họp toàn thể của chính phủ. Trước đó, Tổng thống Phần Lan nhận định việc gia nhập liên minh này rõ ràng sẽ tăng cường an ninh quốc gia của Phần Lan. Nếu Phần Lan gia nhập NATO, nước này sẽ chấm dứt chính sách trung lập trong hàng thập kỷ qua.
Công ty dầu mỏ quốc gia Iran cho biết công ty này có thể ngay lập tức tăng gấp đôi lượng dầu xuất khẩu nếu các vấn đề quốc tế mà nước Cộng hòa Hồi giáo phải đối mặt được giải quyết. Báo cáo của các công ty phân tích năng lượng quốc tế xác nhận rằng xuất khẩu dầu của Iran đã tăng lên mức cao nhất trong 4 năm qua, chạm ngưỡng gần 1,6 triệu thùng một ngày vào cuối năm 2021 và duy trì hạn mức này trong 3 tháng đầu năm nay.
Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định cấm xuất khẩu lúa mì do những lo ngại về vấn đề an ninh lương thực trong nước, trong bối cảnh giá mặt hàng này liên tục leo thang thời gian qua. Theo Bộ Công Thương Ấn Độ, quyết định này của chính phủ là nhằm kiểm soát lạm phát cũng như giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước. Tuy nhiên, đây không phải là quyết định vĩnh viễn. Chính phủ Ấn Độ sẽ xem xét bãi bỏ trong thời điểm thích hợp.
Lực lượng cảnh sát và cơ quan an ninh mạng Singapore đã cùng đưa ra cảnh báo về một phần mềm virus đòi tiền chuộc với thủ đoạn là làm giả bản cập nhật hệ điều hành Windows trên các thiết bị. Theo đó, phần mềm có tên gọi là Magneber này làm giả một bản cập nhật hệ điều hành Windows và sẽ khóa dữ liệu, đồng thời đưa ra yêu cầu đòi tiền chuộc đối với các nạn nhân là những người vô tình tải xuống. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, tin tặc thậm chí có thể giành được quyền điều khiển từ xa đối với các thiết bị của nạn nhân.
Nguyệt thực toàn phần đầu tiên của năm 2022 xuất hiện vào đêm qua 15 tháng 5 và rạng sáng. Hiện tượng này có thể quan sát thấy ở phần lớn châu Mỹ, Nam Cực, châu Âu, châu Phi và Đông Thái Bình Dương. Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi mặt trời, trái đất và mặt trăng nằm trên một đường thẳng, với mặt trăng đi vào vùng bóng tối nhất của trái đất. Khi đó, ánh trăng sẽ bị mờ đi và chuyển sang màu đỏ hoặc cam sẫm. Do đó, hiện tượng còn được gọi là trăng máu. Lần này, mặt trăng ở gần trái đất nhất nên quỹ đạo hình elip của nó khiến thiên thể trông lớn hơn bình thường và có biệt danh là siêu trăng máu.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Đoàn thể thao Việt Nam có một ngày bội thu vàng khi các vận động viên thi đấu thăng hoa trong chiều tối ngày 15 tháng 5. Nhiều niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam đã tỏa sáng, trong đó ủ xu và điền kinh tiếp tục là mỏ vàng cho thể thao Việt Nam. Riêng các võ sĩ ủ xu tán thủ đã giành thêm 6 huy chương vàng chỉ trong buổi chiều ngày thi đấu cuối cùng của môn này.
Ngoài ra, môn điền kinh cũng thu về thêm 5 huy chương vàng cùng một kỷ lục SEA Games. Các vận động viên khiêu vũ thể thao cũng thi đấu ấn tượng với liên tiếp các tấm huy chương vàng quý giá. Ở nội dung liên minh huyền thoại tốc chiến, tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan tuyệt đối ở trận chung kết để giành huy chương vàng. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam tại SEA Games 31. Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 68 tấm huy chương vàng, qua đó đứng vững ngôi số 1 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.
Trong trận đấu cuối cùng của bảng A diễn ra vào tối ngày 15 tháng 5, U23 Việt Nam đã chính thức đoạt vé vào bán kết khi có chiến thắng cách biệt 2-0 trước đội bóng yếu hơn rất nhiều là Timor-Leste. Như vậy là U23 Việt Nam sẽ lọt vào bán kết với tư cách nhất bảng A. Trước đó, U23 Indonesia đã giành chiến thắng 3-1 trước U23 Myanmar, qua đó giành vé vào bán kết với 9 điểm và xếp thứ nhì sau U23 Việt Nam. Đối thủ của U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ được xác định trong lượt trận cuối ở bảng B sẽ diễn ra trong ngày hôm nay.
Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định U23 Việt Nam sẽ thắng bất cứ đối thủ nào trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Với ngôi nhất bảng A, U23 Việt Nam sẽ gặp một trong hai đối thủ U23 Malaysia hoặc U23 Thái Lan ở bán kết diễn ra vào ngày 19 tháng 5 tới. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay miền Bắc vẫn giữ được thời tiết lạnh nhưng khô ráo đến trưa. Từ trưa và chiều miền Bắc trời giảm mây và chuyển nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ, sáng lạnh, trưa và chiều thì trời mát mẻ. một thời tiết lý tưởng cho ngày làm việc đầu tuần. Và dự báo tình trạng lạnh đêm, mát mẻ vào ban ngày ở miền Bắc sẽ còn duy trì trong khoảng 3 đến 4 ngày tới. Dưới tác động của không khí lạnh, ở 3 tỉnh phía Bắc miền Trung, nhiệt độ giảm mạnh mẽ nhất. Cao nhất trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa là 25 độ, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng chỉ xấp xỉ 26 độ. Trong khi ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Khu vực Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, sáng trưa chiều mấy mưa nên nhiệt độ vẫn cao từ 31 đến 33 độ. Ở các tỉnh thành phố phía Nam, mưa cũng có xu hướng gia tăng trở lại. Chiều và tối nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có mưa nhiều nơi. Trong đó, phần phía Bắc của Tây Nguyên, khu vực miền Đông Nam Bộ, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Còn về mức nhiệt ngày ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay sẽ duy trì trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Với các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ cũng giảm còn 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.